Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu chân dung Đức Maria trong các nguồn tài liệu hậu Kinh Thánh, chúng ta nhận thấy ngay từ thế kỷ thứ hai, các văn bản tuyên xưng lòng tin hay các kinh tin kính đã nhắc tới Đức Maria. Điển hình như văn bản của giáo phụ Melitone thành Sardi hay văn bản do giáo phụ Ippolito truyền lại. Các văn bản tuyên xưng lòng tin này có thể văn trình thuật và bắt chước các công thức kinh thánh, tóm gọn các biến cố cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, nhập thể và sinh ra bởi Đức Nữ Trinh Maria, chịu đóng đanh, chết, mai táng, sống lại và lên trời dưới thời quan Pôncio Pilato. Đó cũng là chiều hướng các giáo phụ theo khi nhắc lại nền tảng vững chắc của truyền thống. Chẳng hạn như các giáo phụ Ignacio và Ireneo bảo vệ thực tại nhập thể, chống lại các người theo thuyết Docetismo và bảo vệ việc thụ thai đồng trinh, chống lại các người theo thuyết Ebionismo. Cả sau đó nữa, Đức Maria trở thành một bảo đảm cho nhân tính lịch sử đích thật của Đức Kitô, đến độ nếu muốn chấp nhận lập trường lạc giáo của Doceto giảm thiểu nhân tính của Chúa Kitô thì phải không nhắc tới Đức Maria. Sự kiện Đức Nữ Trinh khiêm hạ đã không có thế đứng trong biết bao nhiêu hệ thống huyền thoại của phong trào ngộ đạo thời đó cũng là một triệu chứng đáng chú ý. Và thật thế, khi phải phản bác sự sai lầm của Apollinare, giáo phụ Gregorio thành Nissa đã vin vào tính chất lịch sử của Đức Maria. Giáo phụ viết, Apollinare hoặc phải chứng minh rằng Đức Nữ Trinh đã không sống trên trần gian này, hoặc phải từ bỏ bịa đặt ra một người thiên quốc liên quan tới Đức Kitô. Một lần nữa tôi phải nói rằng, ông ta đã quên Đức Maria. Ngoài ra, sự thật lịch sử liên quan tới Đức Maria là phản đề của mọi việc lý tưởng hóa và tôn thờ người như tôn thờ Thiên Chúa. Giáo phụ Epifanio đã chống lại các người theo khuynh hướng này và xác định như sau. Không thể sùng kính các thánh quá mức độ đúng đắn, vì Đức Maria không phải là một nữ thần và đã không bao giờ nhận được thân xác từ trời, mà từ sự kết hiệp giữa một người nam và người nữ. Tuy nhiên như lời tiên tri có nói, mẹ là nữ từ của Chúa Quan Phòng, không ai được phép dâng các lễ vật nhân danh mẹ, vì như thế là người đó mất linh hồn. Như vậy, do ý thức thực tế các giáo phụ nhắc tới Đức Maria của lịch sử, nhưng trong viễn tượng Kitô học, và như vậy vừa cản ngăn được khuynh hướng làm cho gương mặt mẹ tan thành mây khói, vừa cản ngăn được khuynh hướng lý tưởng hóa gương mặt của mẹ. Tiêu chuẩn thứ hai giúp phân định các dữ kiện lịch sử liên quan tới Đức Maria là tiêu chuẩn không thể giản lược một truyền thống vào tư tưởng Do Thái hay tư tưởng Kitô tiên khởi vì bất cứ lý do gì. Việc áp dụng tiêu chuẩn này vào các dữ kiện liên quan tới Đức Maria trong các phúc âm cống hiến cho chúng ta một kết quả rõ ràng được mọi học giả thừa nhận. Đó là sự kiện thụ thai đồng trinh đối nghịch với tâm thức Do Thái và cũng không hề có trong Cựu Ước cũng như trong thế giới ngoại giáo. Thật ra các nguồn tài liệu ngoại giáo khi nói đến các cuộc sinh ra lạ lùng thiên linh đều bao hàm tư tưởng Hieros Gamos, một thần nam giao hợp với một phụ nữ và khiến cho bà có con. Trái lại, các trình thuật tin mừng nói đến sự kiện Đức Maria thụ thai đồng trinh không có sự giao hợp tính dục với người nam. Các nguồn tài liệu Do Thái có biết tới các vụ thụ thai ngoại thường, nhưng trong nghĩa của một chiến thắng sự hiếm muộn do sự can thiệp của Thiên Chúa và giả thiết tương giao hôn nhân bình thường giữa hai vợ chồng. Đã không có nghiên cứu song song nào thành công trong việc đưa ra một giải thích thực sự thỏa đáng liên quan tới cách thức các Kitô hữu tiên khởi đi tới ý niệm về sự thụ thai đồng trinh, ngoại trừ sự kiện hiển nhiên chấp nhận rằng nó diễn tả điều thực sự xảy ra. Sau cùng, nếu tiêu chuẩn của sự không giống nhau cho phép đạt tới các đặc thái độc đáo của một nhân vật lịch sử, thì nguyên tắc của sự tiếp tục cũng trao ban cho nhân vật đó sự trung thực với chính mình và với môi trường sống của đương sự. Dựa trên nguyên tắc này, rõ ràng là Đức Maria tuy cho thấy các đặc thái độc đáo không được môi trường thời đó hiểu, như việc lựa chọn sống đồng trinh, nhưng hoàn toàn được sáp nhập vào trong bối cảnh Palestine hồi thế kỷ thứ nhất và theo các thói quen tôn giáo của dân Do Thái. Nhất là trong tinh thần tu đức của mình, xem ra Đức Maria không thuộc một giai tầng nhất định của dân Israel gọi là những người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa. Nhưng các đặc thái sống của nhóm này lại được quy tụ nơi Đức Maria, khó nghèo, phục vụ, tươi vui, tin tưởng, sẵn sàng đối với chương trình của Thiên Chúa, thinh lặng suy niệm lịch sử. Phù hợp với lòng đạo đức của Cựu Ước, mẹ có thể tuyên bố mình là nữ tỳ của Chúa, cảm thấy mình là đối tượng của cái nhìn xót thương của Thiên Chúa, và vì thế được nâng lên khỏi tình trạng nghèo khó của mình. Chính vì thái độ sẵn sàng đó, Đức Maria trở thành người đầu tiên tin nơi Chúa Kitô và khai mào nhóm các môn đệ sẽ tụ tập nhau trong nhà tiệc ly để lãnh nhận Chúa Thánh Thần và được biến đổi thành giáo hội của Chúa Kitô. Tính cách lịch sử của Đức Maria thành Nazareth dựa trên các nền tảng vững chắc này và đặc biệt được truyền thống liên tục làm chứng, được gắn liền với lời loan báo Chúa Kitô như thuộc biến cố cứu độ, Đức Maria trở thành người bảo đảm cho thực tại của sự nhập thể và duy trì được một tỷ trọng lịch sử. Nếu óc phê bình có thanh tẩy tính chất lịch sử đó của Đức Maria và tín lý có đòi buộc sự thanh tẩy ấy, chúng ta vẫn còn có các chứng tích khảo cổ và các sự kiện của môi trường Palestine minh chứng Đức Maria là một nhân vật lịch sử. Việc trở về các nguồn tài liệu đặt để chúng ta trước một khối gồm các văn bản Do Thái Kitô tiên khởi, các văn bản Kinh Thánh, các văn bản Mạo Thư và các văn bản phụng vụ liên quan tới Đức Mẹ. Chúng được viết theo các thể văn Midrashim, thể văn kể chuyện huyền thoại biểu tượng, Mạo Thư, Thánh Thi và các bài điếu văn là các thể văn không tiên thiên chối bỏ tính cách lịch sử. Sách Midrash Peser chú giải các phúc âm thời thơ ấu của Đức Giê-xu là một nghiên cứu sâu xa và một trình thuật tự do gắn liền với Kinh Thánh. Nó khởi sự từ một nhân tố lịch sử, địa lý và khung cảnh xã hội và khai triển nó với các quy chiếu về các anh hùng bình dân cổ xưa như ông Gia-cóp, ông Giu-se, ông Mô-sê, với các quy chiếu ngữ học, các nơi chốn song song và các lời trích các sách ngôn sứ được chú giải, với các thêm thắt truyền kỳ và bình dân, các thêu thùa nhằm mục đích xây dựng, giáo huấn, thời sự hóa một sự kiện, một văn bản Kinh Thánh, lời Chúa và kỳ công của Chúa, khiến cho chúng trở thành điều lệ cuộc sống, Midrash Halakhic, dưới hình thức bài giảng phụng vụ hay câu chuyện. Các trình thuật huyền thoại biểu tượng của Phúc Âm Thánh Gioan không phải là những ngụ ý bóng bẩy xa xôi thuần túy, vì chúng luôn gắn liền với một thực tại gồm hai chiều kích vật chất gắn liền với sự kiện và chiều kích thần học cao hơn. Chiều kích thứ hai này không bao giờ có thể phá hủy được chiều kích thứ nhất là nền tảng thực sự của nó. Các sách Mạo Thư liên quan tới thời thơ ấu của Đức Giê-xu không bao giờ chỉ hoàn toàn là truyền kỳ, thông truyền một nền thần học xúc tích nở hoa chung quanh các anh hùng, các hành động và lời nói của họ, là lý do lịch sử của các suy tư lâu dài khác nhau. Các bài điếu văn tưởng nhớ Đức Giuse hay Đức Maria giàu tính cách phép lạ, theo kiểu các cuộc đối thoại của Thánh Gregorio cả hay các hạnh Thánh Francisco, cũng phải tôn trọng các sự kiện, nơi chốn và các niềm tin mà chúng muốn thời sự hóa trong các ký ức phụng vụ tống táng mà chúng muốn cử hành. Liên quan tới các thánh thi cũng thế, đa số chúng có tính cách phụng vụ hay diễn kịch, do đó trong hình thái thơ chúng phải tôn trọng mầu nhiệm mà chúng muốn cử hành, vì nó được cả các ca viên, các diễn viên và khán thính giả biết tới. Như vậy, tất cả các thể văn của các nguồn tài liệu thánh mẫu học của giáo hội thời khai sinh đều có một nhân tố lịch sử, cả khi nó có được thêu thùa và thần học hóa đi nữa.